là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tiểu ban tuyên truyền thông qua các kế hoạch phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Giá trị xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.
Quỹ hỗ trợ nông dân giúp hàng nghìn nông dân mở rộng quy mô sản xuất.
Tiếp đó là ghi nhận về kết quả những đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đối với phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tiểu ban tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã họp tham gia ý kiến và dự thảo kế hoạch tuyên truyền phục vụ bảo vệ đại hội. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Dự kiến Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh sẽ được tổ chức trong tháng 10 năm 2020. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt: trước, trong và sau đại hội, tập trung khẳng định, nêu bật thành tựu của đất nước, của tỉnh sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Gắn công tác tuyên truyền với triển khai thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các chỉ thị, nghị quyết và các ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước. Hoạt động tuyên truyền phải phong phú, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, tạo phong trào thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Công tác phục vụ và bảo vệ đại hội cũng đã được các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, đảm bảo đại hội diễn ra an toàn, chu đáo, tuyệt đối. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với các nội dung trong dự thảo kế hoạch công tác của các tiểu ban, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung và công tác chuẩn bị để các hoạt động tuyên truyền bảo vệ phục vụ đại hội đạt hiệu quả cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng các cấp, nhất là đại hội 19 đảng bộ tỉnh, phải được quan tâm triển khai thực hiện cụ thể chi tiết theo từng giai đoạn. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần làm tốt công tác đôn đốc, chú ý tuyên truyền phải gắn với các sự kiện quan trọng của tỉnh. Các cơ quan thông tin truyền thông như báo Yên Bái, đài phát thanh truyền hình tỉnh phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết cụ thể, nêu bật được những thành tựu của cả nhiệm kỳ. Cùng với đó, các cơ quan đơn vị chức năng liên quan, thành phố Yên Bái phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, chú trọng công tác trang trí khánh tiết, chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố Yên Bái, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại, tạo khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Về công tác bảo vệ đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần làm tốt công tác bảo vệ tại cơ sở gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm bắt tư tưởng, tình hình nhân dân và dư luận xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Đối với công tác phục vụ đại hội, ngay từ bây giờ cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết, lên dự trù kinh phí cho từng sự kiện, tham mưu đề xuất lập tổng dự toán kinh phí tổ chức đại hội, làm tốt công tác trang trí khánh tiết, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu. Công tác phục vụ cần toàn diện trước, trong và sau đại hội. Trên cơ sở kế thừa, tiếp thu, rút kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, các tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết, các phần quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 hướng tới Đại hội 13 của Đảng.
Chiều nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp hội phụ nữ tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ hội viên phụ nữ khi vừa đảm đương tốt việc gia đình, vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đoàn kết sáng tạo, thực hiện tốt chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, các nhiệm vụ công tác hội, đồng thời phát huy vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, đặc biệt là ở vùng cao.
Ngày 4 và 5 tháng 3, Đảng bộ xã Chế Cù Nha đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Mù Căng Chải. với tinh thần chủ động, sáng tạo và nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã hoàn thành 15 trên 18 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt. Một số chỉ tiêu đạt cao như tỷ lệ giảm nghèo bình quân mỗi năm 8,3%, tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 159 tấn, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước vệ sinh đạt 96%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,7 triệu đồng một người một năm. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Chế Cu Nha đã huy động nhân dân cùng với sự hỗ trợ của nhà nước thực hiện bê tông hóa 7,2 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp mở mới 7 km đường liên thôn bản. Góp phần giao thương hàng hóa. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp mới 34 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 145. Văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, cơ sở tầng được đầu tư xây dựng khang trang, quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp tinh gọn hiệu quả, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên. Trạm y tế được nâng cấp sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về y tế, công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị được củng cố, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu lực và hiệu quả. Đại hội Đảng bộ xã Chế Cu Nha lần thứ 5, Ban chấp hành khóa 5 đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ 14. Trước đó, huyện ủy Mù Cang Chải đã chỉ đạo chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức đại hội điểm chi bộ khối các cơ quan hành chính sự nghiệp để rút kinh nghiệm, tổ chức đại hội chi Đảng bộ cơ sở các cơ quan sự nghiệp trực thuộc Đảng bộ huyện. Ngay sau khi tổ chức xong hai đại hội điểm, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội thành công tiến tới Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài phải đối mặt với những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, những ngày vừa qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn phải hứng chịu những thiệt hại do trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra tối ngày 2 tháng 3, phản ánh của phóng viên thời sự. Vừa mới khôi phục được sản xuất sau trận bão ngày 28 tháng 5 2019 gây thiệt hại gần 7 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái, cụm công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái tiếp tục lại phải hứng chịu hậu quả do trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra tối ngày 2 tháng 3 vừa qua. Toàn bộ mái nhà kho rộng 2.000 m2 của công ty đã bị sập đổ hoàn toàn. Trận dông lốc bất ngờ còn khiến nhà ở của công nhân và 300 mét tường rào của công ty cũng bị hư hỏng. Khó khăn chồng chất bởi hàng hóa không tiêu thụ được do dịch bệnh COVID-19, nay lại bị thiệt hại trên 1 tỷ đồng bởi thiên tai. Điều này khiến công ty phải ngừng hoạt động để khắc phục thiên tai. Chị Đoàn Thị Thu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa, Yên Bái, nói.
Trước mắt thì chúng tôi cũng cho công nhân đến để tháo dỡ và khắc phục lại cái hiện trường để trả lại cho nó được cái hiện trường để lấy được lại cái vị trí đi cho công nhân đến để còn sản xuất để làm. Chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất, trong vòng khoảng đến nửa tháng là cho về xong.
Xảy ra trong vòng 15 phút nhưng trận dông lốc và mưa đá khiến hầu hết phần mái nhà kho chứa gạo, ngô của công ty cổ phần lương thực Yên Bái tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị tốc, ước thiệt hại gần 600 triệu đồng. Ông Hà Minh Đức, phó giám đốc công ty cổ phần lương thực Yên Bái cho biết.
Bây giờ khắc phục là đang dùng cái nguồn vốn của công ty và cái báo cáo tổng công ty và quỹ phòng chống lụt bão để cùng khắc phục cái hậu quả kho tàng này để sau đưa vào sử dụng. Thì mình sẽ công nhân sẽ dọn dẹp mà cho nó ấy đi đã xong đầu mình mới khắc phục để làm lại những cái mái rồi là làm lại những cái xây lại những cái tường kho.
Do không có nhân lực nên việc khắc phục của công ty đang gặp nhiều khó khăn. Trước mắt để đảm bảo vệ sinh môi trường, ngay sau dông lốc kết thúc, công ty đã huy động nhân lực dọn dẹp, quét dọn sân bãi để cho các phương tiện vào lấy hàng. Ông Nguyễn Đình Cung, bảo vệ công ty cổ phần lương thực Yên Bái trao đổi thêm.
Tôi ở bảo vệ đây thì nói chung là cũng cố gắng để tạo thời gian để mà thu xếp những cái cho gọn một tức là để cho xe vào nhận hàng, nhập hàng rồi chở hàng đi. Một mình tôi thì vừa bảo vệ vừa chỉ thu dọn được một số thôi chứ cũng không thể làm hết được vì là cũng đang báo cáo giám đốc ở công ty là bổ sung thêm người và thuê một số ngoài vào để dọn dẹp cho nó quang quẻ cho nó sạch sẽ để cho xe hàng nó vào.
Dự báo thời tiết năm nay có nhiều diễn biến phức tạp, vì vậy các đơn vị doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, nhất là theo dõi thông tin dự báo thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động xuất nhập khẩu 2 tháng đầu năm của tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhất là các mặt hàng có liên quan đến thị trường Trung Quốc như nông lâm sản, may mặc và nguyên phụ liệu. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 2 tháng năm 2020 ước đạt trên 16 triệu đô la, giảm 12,5% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu hàng hóa 2 tháng giảm 12,8% so với cùng kỳ. Thời gian tới, Ủy ban dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, các địa phương tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là ở những ngành lĩnh vực sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngành công thương hướng dẫn các hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp cũng như các tổ chức cá nhân liên quan theo dõi sát diễn biến hoạt động của xuất khẩu qua các tỉnh biên giới phía Bắc, từ đó nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói điều tiết việc giao nhận xuất khẩu hàng hóa.
Hiện nay tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh là trên 16,5 tỷ đồng, riêng năm 2019 tăng trưởng quỹ là 3,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai gần 100 dự án cho gần 500 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Việc quản lý sử dụng vốn thực hiện nghiêm túc, đầu tư vốn đúng đối tượng, mục đích, việc thu hồi gốc và phí được thực hiện theo đúng điều lệ quỹ. Cùng với việc triển khai xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái còn tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho trên 5.700 hộ vay trên 353 tỷ đồng, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 23.000 hộ vay với số tiền trên 819 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn trên đã giúp các hội viên nông dân có vốn mở rộng quy mô sản xuất, có thêm điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật, từ đó hình thành các liên kết trong sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2020, thị đoàn Nghĩa Lộ đã ra quân thực hiện công trình xây dựng nhà nhân ái cho đoàn viên Đồng Văn Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Bản Pươn, xã Nghĩa Phúc. Thị đoàn đã huy động trên 200 đoàn viên thanh niên tại 14 xã phường trên địa bàn, chia làm nhiều đợt tình nguyện vận chuyển nguyên vật liệu và xây nhà cho đoàn viên Dũng. Nhà được xây dựng với quy mô nhà cấp 4 mái lợp pro xi măng, có diện tích sử dụng 95 m², giá trị khoảng 85 triệu đồng, trong đó tập đoàn Phúc Sơn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 50 triệu đồng, lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã đóng góp ngày công trị giá trên 30 triệu đồng. Công trình xây dựng nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động khởi đầu cho tuổi trẻ Nghĩa Lộ trong tháng thanh niên.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng trên toàn cầu với hơn 98.100 trường hợp nhiễm bệnh và gần 3.400 ca tử vong. Các quốc gia phương Tây, trong đó có Anh và Mỹ, cũng bắt đầu phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn để ngăn chặn sự bùng phát của virus SARS-CoV-2. Ngày 5 tháng 3, giới chức Anh xác nhận 115 trường hợp nhiễm COVID-19 và ca tử vong đầu tiên do chủng virus SARS-CoV-2 là một nữ bệnh nhân hơn 70 tuổi, có bệnh nền trước khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong khi đó, Mỹ cũng chứng kiến sự tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và các báo cáo khác, đã có hơn 230 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này. Tiểu bang Washington ghi nhận 70 trường hợp nhiễm bệnh và 14 ca tử vong. Quan ngại về sự bùng phát của dịch COVID-19, chính phủ Hy Lạp đang xem xét hủy một số sự kiện liên quan đến Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, trong đó có lễ thắp đuốc. Bộ Y tế Hy Lạp ngày 5 tháng 3 xác nhận thêm 22 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 31 người. Giới chức Hy Lạp đã ban hành lệnh cấm các sự kiện thể thao lớn và các sự kiện khác trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3. Hiện tất cả các trường học và các di tích cổ tại 3 khu vực đã đóng cửa.
Ngày 6 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên tiếng phản đối quyết định của Nhật Bản về việc cách ly 2 tuần đối với du khách đến từ Hàn Quốc. Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc tại Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố cho rằng quyết định của Nhật Bản là bất công và không thể chấp nhận được. Tuyên bố cũng cảnh báo Seoul sẽ có những biện pháp phản ứng phù hợp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 cũng triệu tập Đại sứ Nhật Bản để phản đối quyết định này. Ngoài Hàn Quốc, du khách đến từ Trung Quốc đại lục, trong đó có đặc khu hành chính Hồng Kông và Ma Cao, cũng nằm trong diện thực thi biện pháp mới của Nhật Bản. Theo đó, tất cả những người đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ phải cách ly trong 2 tuần tại các cơ sở được chỉ định. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 3 và kéo dài đến hết tháng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, lượng khách Trung Quốc tới Nhật Bản đã giảm đáng kể và dự kiến chiều hướng này sẽ còn tiếp tục. Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, số du khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần một nửa lượng du khách tới Nhật Bản hồi năm ngoái. Hiện Nhật Bản ghi nhận 1.000 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có khoảng 700 người từ du thuyền Diamond Princess. Trong khi đó, tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã lên tới hơn 6.000 người và 42 ca đã tử vong.
Ngày 15 tháng 3, trong cuộc hội đàm tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí về lệnh ngừng bắn ở tỉnh Idlib, Syria. Sau cuộc điện đàm kéo dài 6 giờ, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí một văn kiện chung nhằm giải quyết xung đột tại Syria. Tất cả các bên xung đột ở Syria phải dừng mọi hoạt động quân sự, thiết lập hành lang an toàn trải dài 12 km dọc đường cao tốc M4. Phát biểu sau cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin bày tỏ hy vọng văn kiện vừa đạt được sẽ làm nền tảng để tiến tới chấm dứt xung đột ở Idlib, từ đó mang lại hòa bình cho người dân Syria. Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên quyền đáp trả các
hành động quân sự của quân đội chính phủ Syria và cam kết hỗ trợ người di cư Syria trở về quê hương.
Ngày 5 tháng 3, một tàu cao tốc của Pháp bị chật bánh ở khu vực đông bắc nước này đã khiến ít nhất 21 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Trên tàu có 348 hành khách vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ngay sau vụ việc, Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp đã điều chỉnh lịch trình của các chuyến tàu khác, đồng thời khẳng định tai nạn không làm gián đoạn dịch vụ vận tải của công ty. Quan chức địa phương cho biết, nguyên nhân vụ việc có thể do lở đất. Hiện giới chức Pháp đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt này. Ngày 5 tháng 3, một vụ nổ xảy ra trong trại tị nạn Nusairay ở khu vực Trung Gaza, Palestine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Bộ Y tế giải Gaza, Palestine cho biết trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em, 3 phụ nữ và 2 người đàn ông. 14 người bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa địa phương đã có mặt tại hiện trường dập lửa và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà và 22 xe ô tô. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết nguyên nhân hỏa hoạn là do nổ bình khí ga.
Hôm 5 tháng 3, theo giờ địa phương, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một trong những ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong thời kỳ bầu Tổng thống Mỹ sắp tới, đã quyết định dừng chiến dịch tranh cử. Được biết lý do chính là do màn thể hiện đáng thất vọng của nữ chính khách này tại 4 bang đầu tiên ở ngày bầu cử sơ bộ siêu thứ 3. Khi để thua hai ứng viên nặng ký khác là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Warren cũng chỉ đứng thứ 3 tại chính sân nhà bang Massachusetts. Hiện nay, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, hai gương mặt quen thuộc trên chính trường Mỹ. Người được lựa chọn trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ sẽ là đối thủ của Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp tích cực của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã khẳng định được vai trò, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thể hiện qua phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong đó nổi bật là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên hiện có gần 23.200 hội viên sinh hoạt tại 26 cơ sở hội. Xác định phụ nữ vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp hưởng thụ những thành quả mà nông thôn mới mang lại và nhận thấy các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đáp ứng các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp hội tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Bà Phạm Thị Minh Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên nói:
các cấp hội chúng tôi đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn cho cơ sở là tổ chức rà soát, đánh giá theo từng tiêu chí cụ thể để mà xác định các cái tiêu chí ưu tiên phù hợp với đặc thù của từng địa phương. Thế và đồng thời là hướng dẫn cho các cái cơ sở hội là tổ chức cho chị em hội viên là đăng ký thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể, huy động các cái nguồn lực cũng như là hỗ trợ thực hiện các cái tiêu chí góp phần xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, hội còn luôn thúc đẩy công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và cái cách làm, giúp cho gia đình hội viên phụ nữ chủ động thực hiện và tự đánh giá cái kết quả các cái tiêu chí mình đã thực hiện.
Nhằm nâng cao kiến thức, khích lệ hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành chức năng mở 12 lớp đào tạo nghề như nghề chế biến, chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, nuôi cá nước ngọt, trồng dưa nuôi tằm, trồng tre mang bát độ với tổng số 391 người tham gia, thành lập 85 tổ hợp tác, giúp hàng trăm chị em phụ nữ có việc làm, thu nhập ổn định, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 50,5%. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội đã phát động phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm 5.000 đồng trên một người một tháng trở lên. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã thành lập 230 nhóm, tiết kiệm được trên 800 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã cho 430 thành viên vay để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đến nay, số dư nợ ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội quản lý trên 168 tỷ đồng, 131 tổ huy động tiền gửi tiết kiệm trên 8,2 tỷ đồng cho hội vay để phát triển kinh tế gia đình. Bằng nhiều hình thức cụ thể thiết thực, trong năm 2019, các cơ hội phụ nữ huyện Văn Yên đã giúp 75 hộ gia đình, hội viên thoát nghèo, góp phần tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 10,63%. Thực hiện các nội dung sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động sáng tạo như tổ chức các buổi lễ phát động điểm ra quân trồng cây, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện ngày thứ bảy cùng dân, tiến hành vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa trên các tuyến đường. Bên cạnh duy trì hoạt động của tổ bảo vệ môi trường, trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn tổ chức 2 lớp tập huấn cho 90 tuyên truyền viên, tổ chức 6 buổi truyền thông bảo vệ môi trường. Các cơ sở hội cũng đồng loạt tổ chức hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, làm hố rác, trồng hoa trên các tuyến đường. Đến thời gian huyện đã có 153 đoạn đường hoa, gắn 586 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp. Chỉ tính riêng năm 2019, các cấp hội trên địa bàn huyện đã trồng mới được trên 22 km đường hoa, nâng tổng số km đường hoa toàn huyện lên gần 29 km. Phong trào thắp sáng đường quê cũng được các cấp hội tích cực tham gia, kéo dài được thêm gần 11 km. Điển hình là hội phụ nữ các xã An Bình, Yên Hưng, Quế Thượng, Quế Hạ, An Thịnh, Lâm Giang. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục phát động các cơ sở hội trong toàn huyện thực hiện phong trào vườn rau gia đình, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tỷ lệ gia đình hội viên có vườn rau đạt 83%. Bà Nguyễn Thị Huê, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Giang nói:
đã chỉ đạo đến tất cả các chi hội trên địa bàn toàn xã thực hiện về chương trình 503 sạch, trong đó đặc biệt là về tiêu chí về vệ sinh môi trường, về các tuyến đường hoa cũng như đường điện thắp sáng. Hiện tại thì hội phụ nữ đã quản lý tất cả là 5 tuyến đường, trong đó là quản lý về vệ sinh môi trường. Cứ vào chiều thứ 2 và chiều thứ 4 phân lịch theo tháng là chúng tôi đã xuống tận các chi hội để cùng với chị em để thực hiện công tác vệ sinh môi trường và dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng như là chăm sóc các cái đoạn đường hoa. Riêng về cái đường điện thắp sáng thì sau khi xã Lâm Giang cán đích nông thôn mới vào năm 2019 thì tất cả các tuyến đường trên địa bàn toàn xã đã được kéo điện thắp sáng và đến nay đã đạt trên 25 km.
Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ qua các lớp tập huấn, mở các lớp tập huấn bình đẳng giới, hướng đến gia đình toàn mỹ cho 113 ứng viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ tham gia, đã thành lập và ra mắt 20 câu lạc bộ cha mẹ. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức các hội thi như người chăn nuôi giỏi cấp huyện và cùng các tỉnh miền núi phía Bắc tại huyện, hội thi cơm ngon con khỏe, hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Có thể khẳng định cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên phụ nữ huyện Văn Yên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình xã hội. Qua đó phát huy được vai trò của hội viên phụ nữ trong quá trình hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Từ cuộc vận động này, vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội đang dần được khẳng định, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện theo lộ trình đã đề ra.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay, Luxor và Igalo đã tỏa sáng giúp MU giành chiến thắng trước Derby County ở vòng 5 FA Cup để tiến vào tứ kết gặp Norwich. Được chơi trên sân nhà, Derby nhập cuộc đầy hưng phấn trước MU, song do chênh lệch đẳng cấp, thế trận sau đó nghiêng hẳn về phía MU. Đội khách tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, liên tục gây sức ép và dù ghi bàn mở tỷ số như hệ quả tất yếu. Phút 33, Luxor ghi bàn mở tỷ số cho MU. Chỉ 8 phút sau bàn mở tỷ số, MU tiếp tục nhân đôi cách biệt. Igalo có pha xoay sở trong vòng vây của hai hậu vệ Derby rồi dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Kelerut dẫn trước 2-0. MU thi đấu khá thông dong khi bước sang hiệp 2 và có bàn ấn định chiến thắng 3-0 nhờ công của Igalo. Tiếp theo là diễn biến hấp dẫn của trận đấu lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha giữa Atletico Bilbao và Granada. Đây là một trận đấu khá cởi mở, cả hai bên đều tạo ra cho mình những cơ hội riêng. Song cũng phải chờ đến đầu hiệp 2 khán giả mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của màn đụng độ này. Sau một pha phối hợp khá đặc sắc nét, tiền đạo Carlo Fernandez ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, phút 76, trung vệ German Sanchez Barahona có pha lập công giúp Granada nhân đôi cách biệt. Bị dội hai góc nước lạnh, Atletico Bilbao vùng lên mạnh mẽ và có được một bàn gỡ nhờ công của Yuri Berchine. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng ở trận bán kết lượt về này. Tuy nhiên, với việc giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, cộng thêm lợi thế ghi bàn trên sân khách, đại diện xứ Bát vẫn điền tên mình vào trận chung kết bất chấp những nỗ lực không biết mệt mỏi đến từ các cầu thủ Granada. Tại cúp quốc gia Pháp, Rennes đã có cuộc đụng độ với Saint Etienne vào cuối tuần qua và có bàn mở tỷ số trước ở phút 33 do công của Mbappe Niang trên chấm 11m. Những tưởng bàn mở tỷ số sẽ giúp Rennes dễ đá hơn, nhưng họ bất ngờ vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ đến từ Saint Etienne. Đội bóng đang có phong độ không tốt và bị tổn thất lực lượng vì chấn thương. Phút 43, Timothy Kolodiejczak đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Saint Etienne vẫn nỗ lực tấn công và có được bàn thắng quý giá ở phút 90+4. Người đã điền tên lên bảng điện tử là Riyad Bodebo. Giành quyền vào chung kết, Saint Etienne sẽ gặp đội bóng nhà giàu thành Paris là PSG. Tuy UEFA đã cấm Man City tham dự Champions League ở hai mùa giải tới, nhưng đội đương kim vô địch của Anh vẫn có thể góp mặt ở đấu trường danh giá này ít nhất trong mùa 2020-2021. Tất cả tùy thuộc vào cách làm việc và phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao. Cụ thể, hồi cuối tháng 2 vừa qua, Tòa án đã tiếp nhận đơn kháng án của Man City. Theo thông báo mới nhất, Tòa án vẫn chưa thể đưa ra thời gian chính xác cho phán quyết cuối cùng liên quan đến đơn khiếu nại của đội bóng chủ sân Etihad. Trong thời gian chờ đợi cho đến khi phiên điều trần được tổ chức, Tòa án sẽ tạm hoãn án phạt của UEFA dành cho Man City do chưa có kết luận chính thức. Chiều nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp đối thủ rất mạnh là Australia trong khuôn khổ vòng loại 3 môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Tokyo 2020. Các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu hết sức nỗ lực. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá mạnh chênh lệch hơn hẳn về đẳng cấp, đội tuyển Việt Nam đã phải chấp nhận 3 bàn thua trong hiệp 1. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có hai sự thay đổi người. Vì vậy, họ thi đấu khởi sắc, phòng ngự kín kẽ hơn, song cũng chỉ trụ vững đến phút 67. Claire Pokinhon dễ dàng gia tăng cách biệt khi dứt điểm cận thành sau tình huống căng ngang thuận lợi của đồng đội. Phút 80, Phương Thảo phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm và từ chấm phạt đền, Sam Kerr đã dễ dàng hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 5-0 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Mặc dù thất bại, song việc lọt vào một trận playoff vòng loại Olympic cũng là một kỳ tích của huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 15 tới 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 tới 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 tới 19 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.